Thì cái này mình phải nhớ, trong khi ngồi thiền mình đuổi nó đi, mình đè, chứ mình không đơn giản một chuyện là mình biết. Bây giờ chúng ta phải đổi cái cách lại. Khi một niệm khởi, mình chỉ cần biết, thì ngay cái biết này tự nó đi qua. Tại quý Phật tử biết, một cái niệm thật sự nó không có thật, nó vừa lên là nó mất hả? Nhưng mà tại sao nó có? Là vì mình tiếp nối. Vì mình tiếp nối. Cho nên bốn cái chữ mà biết vọng không theo nó rất là hay. Bây giờ chỉ cần biết thì nói với mình không phải oan gia, nó không quấy rầy gì mình hết á. Bây giờ đại chúng chịu làm như vậy không? Đó, thì phải để ý có những cái chuyện nhỏ mà dù mình học thiền bao lâu mình vẫn hay bị không thấu đáo. Cái ông thầy tri viên hỏi, khi biết rồi thì sao? Thiền sư mới trả lời là đưa nó vào nước vô sanh, đầy nó đến nước vô sanh. Thì nước vô sanh là chỗ nào? Có ai chỉ ra? Đó là chủ, là vô dư niết bàn. Ai biết được nữa, cái nước vô sanh nó ở đâu? Nó có nơi chốn không? Mình gọi là nước vô sanh và mình đặt cho nó một cái tên, nhưng mà sự thực nó có nơi chốn hoặc là có nó chỉ là cái chỗ tự an định lặng lẽ. Vậy thôi, không hình không tướng. Khi thắp lên một cái ngọn diêm, một cái đèn, đại chúng thổi cái ngọn lửa đi, ngọn lửa đi về đâu? Nó không có nơi chốn. Một cái vọng niệm nó khởi lên mà nó đi qua thì nó như cái ngọn lửa mà nó tắt vậy đó, nó không có đi về đâu hết. Đó, thì đối với các niệm tưởng mình đừng có sợ, đừng có phải đánh nhau với nó gì hết á. Đơn giản như vậy thôi. Cho nên người ta nói ngồi thiền chỉ là ngồi chơi, ngồi nghỉ. Đại chúng có tin được không? Đó, phải ngồi như mình ngồi chơi. Mà thật ra nó là vậy đó, nó công phu là vậy đó. Làm mà không làm. Còn nếu mà mình ngồi mà mình bây giờ nhén, lên ngồi thiền nhé, không có thằng vọng nào được còn ở đây nhé, vậy là thôi, cái giờ đó là thành một giờ đánh nhau mất rồi. Và chúng ta có thường như vậy không? Thì ông thầy tri viên hỏi tiếp, nước vô sanh đâu không phải là chỗ an thân lập mạng, đâu không phải là chỗ của y an thân lập mạng, tức là chỗ của ông chủ đó. Tưởng đâu như vậy là đúng. Cái chỗ lặng lẽ không niệm, tưởng đâu đó là chỗ ở của ông chủ. Nhưng mà không ngờ ông thầy nói nước chết không chứa được sông. Cái chỗ mà lặng lẽ không gì ấy, nó lại là chỗ nước chết. Mà nước chết thì nó không có hoạt dụng, con rồng nó không ở trong đó. Con rồng là vùng vẫy đầy đủ hoạt dụng. Cái tâm của mình nó phải đầy đủ hoạt dụng. Đại chúng thấy mình sống mỗi ngày, mình phải làm việc, mình phải tiếp xúc, phải đủ thứ chuyện, phải đi giúp người khác nữa. Mà nếu mà mình cứ giữ cái tâm không như vậy, cái tâm mà không niệm đó đó, thì mình có còn giúp ai được nữa không? Đâu có từ Sài Gòn lên Đà Lạt mà ngồi đây nghe pháp. Đó, như vậy đó là nước chết không chứa được rồng. Thì ông tri viên ông hơi hoang mang, là tại vì ai cũng dạy phải tu tới chỗ vô niệm, cho nên ông mới nói vậy thì phải làm thế nào. Thì ông thầy mới nói dậy mòi mà chẳng thành sóng. Đây là cái chỗ chúng ta phải thấu đáo. Thế nào gọi là dậy mòi mà chẳng thành sóng? Cái tâm của mình, đại chúng thấy khi chúng ta lên Trúc Lâm, đứng đâu bên đây hoặc là bên nội viện tăng, nhìn xuống có thấy cái hồ Tuyền Lâm. Thì nếu mà cái hồ Tuyền Lâm mà đại chúng nhìn xuống cái khoảng buổi trưa, ánh nắng nó xuống, thì có thấy là cái nắng nó lấp lánh trên cái sóng nước không? Thấy rất rõ. Thì cái mặt nước hồ Tuyền Lâm có bao giờ mà nó không có sóng không? Có bao giờ không? Có bao giờ mà nó phẳng y như cái bàn này nè? Không có. Mà tại vì sao bao giờ cũng có cái mòi đó, cái đó gọi là cái mòi, có nghĩa là không phải sóng lớn mà nó là những cái gợn, những cái lăng tăng. Tại vì sao nó không thể phẳng như cái bàn? Tại sao? Tại gió. Rồi tại sao nữa? Nếu mà gỗ thì dù gió thổi nó có phẳng không? Nó phẳng. Nhưng mà tại sao dưới cái hồ Tuyền Lâm gió nhẹ nó vẫn không phẳng, là tại vì sao? À, như vậy có hai yếu tố. Thứ nhất, vì đó là nước. Nước nó rất là linh động. Thì cái tâm của mình nó giống cái bàn hay là nó giống nước? Đó, nó rất là linh động. Nó linh động lắm. Và thứ hai là cái duyên, gọi là duyên bên ngoài, tức là gió. Thì có bao giờ cái duyên bên ngoài mà không có không, thưa đại chúng? Không có. Bao giờ cũng có hết á. Bây giờ mình có chuông vào trong phòng, mình đóng kín cửa lại, nó cũng sẽ có một số duyên. Đó. Vậy mà mình chỉ muốn mình cái tâm yên. Như vậy là mình muốn đúng hay là muốn trật? À, vì vậy, bây giờ có một đạo giả đến hỏi Thiền sư Ngọa Lâm Tổ Tiên. Bạch thầy, con khỉ nắm không đứng, cúi xin thầy chỉ dạy. Con khỉ nào vậy? Con khỉ nắm không đứng là nó cứ lăn xăng hoài à, nắm không đứng được, cúi xin thầy chỉ dạy. Có phải đó là cái khổ tâm của chúng ta không? Thì ông thầy ông trả lời sao, đại chúng biết không? Dùng nắm làm gì? Dùng nắm làm gì? Như gió thổi nước, tự nhiên thành gợn sóng. Đó. Đâu có cần phải giữ nó yên một chỗ. Như gió thổi nước thì tự nhiên thành gợn sóng. Đó gọi là cái tâm bình thường. Cái tâm tùy thuận bình thường. Tới ngang đây thì nghe như hơi có lý, nhưng mà mình vẫn còn một chút hơi không tin. Vậy thì tại sao chư tổ luôn dạy mình phải vô niệm? Mới bước vô cái cổng là thấy chân tâm vô niệm rồi, phải không? Mà sao bây giờ thì cô kể những cái chuyện thiền sư này, nói là cứ để cho nó dậy mòi, nó gợn sóng, mình làm sao vô niệm? Đại chúng có nghi vậy không? Có, phải không? Có hơi nghi. Thì đây, bây giờ trong Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng có dạy, phải dẫn tới Lục Tổ để cho chúng ta đủ lòng tin. Lục Tổ dạy thế này: sao gọi là vô niệm? Đây là Ngài dạy cho chúng ta. Sao gọi là vô niệm? Nếu thấy tất cả Pháp mà tâm không nhiễm trước, ấy là vô niệm. Như vậy cái vấn đề không phải có Pháp hay không Pháp, mà vấn đề ở chỗ tâm nhiễm trước. Tức là cái tay này cầm nắm này, cái lỗi là cái lỗi cứ cầm hoài, nhiễm và trước. Trước là giữ. Đó. Thì nếu thấy tất cả các Pháp, thấy ly, thấy hoa, thấy người, mà cái tâm nó tự nhiên như nhiên, ấy là vô niệm. Đó. Dụng tức khắp tất cả chỗ, cũng không dính mắc tất cả chỗ. Tức là ứng dụng thường ngày ấy, thì khắp tất cả chỗ, không cần phải hạn chế, phải cấm đoán gì cả, chỉ cần không dính mắc mọi thứ. Ví dụ như cái tay của chúng ta, đại chúng thấy đâu có ai bắt là nó phải ở không hoài. Nó có quyền nắm cái này. Ví dụ bây giờ khắc nước quá thì đương nhiên là cầm cái ly qua để xuống. Nhưng mà cứ cầm hoài vậy thì không uống được. Đó, cho nên phải để. Rồi bây giờ dở mà cứ cầm hoài vậy thì cũng không làm ăn gì được. Phải để xuống rồi mới cầm nước lên uống. Mà nếu mà cứ cầm hoài vậy nữa thì cũng giảng bài không được, cho nên lại phải để xuống. Thì đó là dụng khắp tất cả chỗ mà không dính mắc tất cả chỗ, thì như vậy mới uống nước được. Chỉ thanh tịnh nơi bản tâm. Đó, cái gốc là đây là việc bên ngoài. Dù nãy giờ đại chúng thấy cầm cái ly từ đây qua đây rồi uống, nhưng mà đó là chuyện bên ngoài. Cái chuyện quan trọng là cái con người này nè. chỉ thanh tịnh nơi bản tâm. Như vậy chúng ta phải có một con mắt nhìn cho thấu cái nào là cái ý niệm, cái cảnh bên ngoài, và cái nào là cái biết thường trực ông chủ nơi mình. Thì vô niệm không phải là vô cái lăng xăng bên ngoài đó, đại chúng thấy ra cái chỗ đó, mà chính là chỉ thanh tịnh nơi bản tâm. Mà bản tâm này là cái chỗ mắt không thấy được và không cần phải kiếm đâu, là cái nó tự nó có sẵn, mình khỏi cần nói. Mặt mê mặt ngộ tâm vẫn tự biết, không nhờ duyên sanh, không nhân cảnh khởi, mình không cần kiếm, nó vẫn có cái ông Phật sẵn đây rồi.